cái tiết mục mới là tôi xin lưu ý các Phật tử để ý hai cái đoạn mà ta vừa học rồi đó, nó hết sức là quan trọng đó. Đối với ngài Bồ Tát Di Lặc thì vấn đề Bồ Đề, đối với cái Quan Nghiêm Đồng Tử thì vấn đề Đạo Tràng. Học hai cái bài đó mà cho kỹ thì đại chúng sẽ thấy rằng mình muốn tìm cái Bồ Đề mà tìm cái đạo Bồ Đề hay là cái Bồ Đề là cái giác ngộ đó mà. Cái đức tánh giác ngộ đó nó, mình không cần phải đi đâu và tìm ở đâu. Đó là cái vấn đề Bồ Đề của trong cái bài mà ta học về Bồ Tát Di Lặc. Còn cái bài vừa rồi đó thì ta học về vấn đề Đạo Tràng. Nó từng chữ một, Đạo Tràng nó có ở trong từng trường hợp một, miễn là cái tâm của ta thanh tịnh thì ta ở đâu là ở chỗ đó gọi là Đạo Tràng được cả. Bồ Đề cũng vậy, tâm của ta mà trong sáng, không có phiền não vô minh thì ở đâu cũng có Bồ Đề, và hành động nhất cử nhất động nào cũng có thể là Bồ Đề được. Đã chứng đọc cái đó mà để ý cái đoạn đó, nó rất là sâu sắc của Đạo Phật đó. Mà nghiên cứu kỹ những cái đoạn đó rồi là ta tu nó không còn là một vấn đề khó khăn nữa. Nó còn có cái vẻ mơ hồ mà làm cho người Phật tử có thể mê tín dị đoan mà chạy theo phong trào này, chạy theo hình thức nọ. Nó không có cái đó nữa. Xác định được rõ ràng cái đạo lý Bồ Đề nó phát xuất từ cái tự tánh, từ nơi cái thanh tịnh. Đạo Tràng cũng vậy, nó phát xuất từ ở nơi là tứ nhiếp, là từ, là bi, là hỷ, là xã, là tứ nhiếp, là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục. Nếu mà hành được những cái hành đó thì ta ở đâu là ở đó là Đạo Tràng thanh tịnh đó. Học cái đó nó rất là cần thiết, nó làm cho mình dễ dàng tu tập, có mơ hồ. Bữa nay á, ta nghiên cứu về cái tiết mục thứ ba trong cái chương Bồ Tát này, nói về cái pháp môn vô tận đăng. Pháp môn vô tận đăng là một cái pháp vui vô tận, để cho cái người học Phật, tạo cho cái người học Phật một cái pháp vui trường cửu, vĩnh viễn mà không bị bất cứ một cái lý do nào, một cái hoàn cảnh nào mà có thể làm cho ta mất đi những cái sự an vui đó. Tất cả các cái vui ở trên đời nói đúng ra là không phải là không có các cái vui đâu, nhiều cái vui lắm, nhưng mà cái vui của trần thế, của cuộc đời đó, là tôi nhớ trong cái bài hồi đó, trong cái bài khuyến tu hành mà một thầy đó cũng bạn tôi dịch cái cuộc vui, những ước vô lần nào hay vui vẫn là nhân giác thầu. Cuộc vui ở thế gian á, phủ nhận nó có vui là không đúng, nói vậy là cực đoan, là chủ quan theo cái hiểu biết riêng của mình. Thật sự ở thế gian có cái vui, nhưng mà cái vui đó nó dễ mất lắm. Chẳng những nó dễ mất mà có thể là cái nguyên nhân để sầu khổ lâu dài nữa cơ. Cho nên ta học cái bài này, ta sẽ tìm thấy cái pháp vui vô tận này. Đức Phật gọi Bồ Tát Tỳ Thế bảo: Tỳ Thế, ông hãy đi thăm bệnh tử giả như mắt. Bồ Tát Tỳ Thế thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh tưởng giả. Bạch Thế Tôn, con còn nhớ một hôm nọ, con đang ở nơi tỉnh thất, bây giờ có ma ba tuần đem theo cả một vạn 2000 thiên nữ giả dạng y như là trời đế thích. Họ đánh trống, thổi kèn, đàn nhạc ca hát đi đến chỗ con, một số đông dập đầu lễ lại với chân con, rồi chắp tay cung kính đứng trước con hàng ngũ trang nghiêm trật tự. Con nghĩ đó là trời đế thích, con bà bèn thuyết pháp cho họ nghe rằng: quý quá thai Kiều Thiên Ca, Kiều Thiên Ca tức là một cái hiệu để xin gọi về các vị trời đế thích. Quý quá thai Kiều Thiên Ca, các vị có phước báo nhưng không nên buông lung trong khi hưởng phước, phải quán ngũ dục là vô thường để trồng sâu cội phúc, dựa trên tự thân trên của cải vô thường mà tu tập, quán kiến ngõ hầu được cái thân bền chắc. Thì cái lời dạy này là đúng quá chứ không có sai gì. Bồ Tát Tỳ Thế làm cái việc này là đúng quá. Theo kinh điển Phật cũng thường dạy là tam giới vô an, mà các vị trời dù là trời đi nữa cũng là hưởng cái phước báo và hữu lậu. Cho nên là Bồ Tát Tỳ Thế thấy rằng là các vị trời thiên đế thích này đến mà cung kính tôn trọng mình, thì nghĩ rằng là mình nên trước cho họ thời pháp. Mà trước thời pháp rất đúng là đúng kinh điển mà. Dựa trên tự thân trên của cải vô thường mà tu tập quán trí đấy, dạ như là đúng quá. Tự thân của con người rồi ai cũng sanh, rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết, rồi còn của cải cũng vậy. Của cải trên đời này có nhiều người giàu có hết sức nhiều, nhưng mà rồi trong cái cuộc đời một thời gian từ nhỏ tới là có người 60 năm là cái của cải mà rất nhiều nó đã mất đi. Mà những người mà tôi được quen biết đó cũng có nhiều người như vậy, cho tới 60 tuổi, 65 tuổi là của cải mà hồi nhỏ rất giàu có nó không còn nữa. Ngược lại tới cái lúc đó nó sinh ra nhiều sự buồn khổ hết sức là rây rứt về đau đớn. Thế bây giờ là cái dài là dạy mình dựa trên thân, trên mạng sống, trên tiền của để mà quán chiếu cái sự vô thường. Sự vô thường thì dựa trên thân mệnh tài, còn dựa trên cái danh vọng và địa vị nữa. Danh vọng địa vị cũng vậy, không nhắc tới thì thôi, chứ nhắc tới tôi tin là các vị đã từng nghe cái tin ở trong nước cũng như tin ở ngoài nước đó mà. Kích thước thay đổi liền liền, 6 tháng có, 1 năm có, 2 năm có, từ cái địa vị thủ tướng, cái địa vị quốc trưởng trở thành là một cái người tội phạm, bị xuất thế, bị tịch thâu tài sản, rồi bị tù tội nữa. Thế thì cái cuộc đời nó là như thế đấy. Thân dựa trên thân mà quán chiếu, dựa trên chức xuất địa vị sự nghiệp mà quán chiếu, dựa trên tài sản mà quán chiếu, thì phải nên trồng cái cội phúc mới có thể giữ được, có hưởng được cái phước báo lâu dài. Dạ như vậy là đúng. Nhưng mà cái nhược điểm ở chỗ đây á, là nhìn không ra đối tượng. Thiên ma ba tuần á, là cái loại mà trời là nó có cái phước báo, nhưng mà cái phước báo đó cái người này nó chuyên nặng về hưởng dục lạc, nó gọi là ma dương á, là cái hạng người này nè. Ma dương đó chủ trương hưởng dục lạc, vì vậy mà cái phước báo không có lâu bền được. Thời gian mà nếu không có điều kiện, không có thiện hữu tri thức mà giáo huấn cho đó, thì cái phước báo nó hết rồi thì vẫn có thể đọa trong lục đạo luân hồi. Cho nên cái lời dạy của Bồ Tát Tỳ Thế này rất là đúng, nhưng mà không đúng đối tượng thôi. Bây giờ trong số người đó nói với con rằng: thưa chánh sĩ, các vị thiên đế và giả này đó thì gọi Bồ Tát Tỳ Thế bằng chánh sĩ, tức là cái người đạo sĩ, cái người chân chánh đáng cung kính. Thưa chánh sĩ, chúng tôi xin hiến cho ngài hai người thiên nữ này, ngài hãy nhận để làm người hầu hạ. Họ sẽ giúp cho ngài công việc khi cần. Đó là một cái hình thức để là để mà lôi kéo, để mà mê hoặc đấy. Bạch Thế Tôn lúc bấy giờ con bèn nói với họ: Kỳ Thi Ca, không nên đem hàng thiên nữ như thế mà hiến tặng cho Sa Môn Thích Tử chúng tôi. Việc làm đó phi pháp. Hàng Sa Môn Thích Tử chúng tôi không thể nhận những cái người như thế để giúp việc. Vì theo cái đạo lý chung của đạo Phật đó là, thì Sa Môn Thích Tử đâu mà có thể nhận cả mấy ngàn thiên nữ như thế để mà hầu hạ phục dịch. Cho nên theo cái giáo lý của tiểu thừa đó thì Ngài Trì Thế từ trước là đúng, đúng với luật hạnh. Con nói chưa dứt lời thì ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Này Ngài Trì Thế, họ không phải là đế thích, họ là ma đến để mà trêu ghẹo ông đấy. Thì đọc cái này đại chúng để giống như là ta coi chuyện Tây Du mà Tôn Ngộ Không, vì là ngộ được Bát Nhã, tỏ ngộ được cái lý giải pháp giải không, cho nên con mắt của Tôn Ngộ Không mà trong cái bộ phim Tây Du Ký được gọi là Quả Nhãn Kim Tinh. Quả Nhãn Kim Tinh tức là con mắt mà nó như là có cái hào quang khác như là ngôi sao mà rực lửa. Nhưng mà kỳ thật là trong đạo Phật thì cũng mắt đó là gọi là tuệ nhãn. Người có tuệ nhãn nhìn thấy sự vật đúng như thật của nó. Thành ra trong mọi không thì nhìn thấy yêu là biết yêu, mà nhìn thấy Phật thấy Bồ Tát là biết là Phật là Bồ Tát. Còn như là người thường, như là sắc tăng, như là mắt giới, như là đường tam tạng thì không thấy, không biết được. Thì ở đây là Trì Thế thì không biết được, mà Ngài Di Ma Cật thì biết được, là Đại Đế thì cũng cái tuệ nhãn cao hơn, có cao có thấp lại chỗ đó. Cũng giống như mình ở thế gian đó nè, ở thế gian có người á, cái người mà cái trí tuệ họ cao, họ gắt hơn là cái người mà lừa đảo mình. Thì trong khi mà nghe một cái người nào mà đến lừa đảo mình, người ta nghe một cái tích tắc, mà một cái tích tắc là người ta biết là người đó lừa đảo, chứ không cần nói nhiều, không còn lừa đảo, không lừa gạt ta nữa. Còn có người á thì nghe người ta nói mà với cái người trí là ta biết lừa đảo rồi, mà cái người bình thường không biết được. Tôi nói thí dụ như có cái người mà người ta đến với tôi mà người ta trình bày cái kiểu này là tôi nghe là tôi biết ngay. Đến xin tiền mà không phải là xin 5 đồng, 1 ngàn, 2 ngàn, mà đòi xin cả 100 ngàn, cần thiết cả 100 ngàn. Mà vừa nói là xin mình là một người Phật tử chân chánh ở miền Trung, và đệ tử của vị đó, vị đó, vị đó. Và vừa nói thì là trình bày cái phái quy y. Đây. Thì Quả Nhãn Kim Tinh này nhìn như vậy là biết rồi, biết sai rồi. Người đệ tử dù là mình có thuần thành mấy đi nữa, ai mà đi đâu mà trình cái phái quy, mang phái quy ra để làm gì? Đi làm ăn công chuyện mà nghĩa là thuần thành cho tới nỗi là mang theo cái phái quy, điều đó không thể tin được. Nghe cái câu nói đạo lý như thế nào, hành đạo như thế nào, tu tập như thế nào, nghe mà biết. Chứ còn cái phái quy này không tin được. Không có ai mà tu hành mà mộ đạo tới nỗi đi đâu lệnh cái phái quy nha. Cái đó nó chỉ có giá trị đối với cái người đệ tử của Phật. Thì cái đó nó quy rồi thì để trong nhà mà cất vậy thôi, có người cất kỹ cho ta nỗi bất mộng hay nữa. Có đâu mà đem theo. Mà đây mình lặn cái giấy theo, mình vừa nói xưng mình là Phật tử, mình vừa trình là biết là không được rồi. Thành ra cái nghe cái là mình biết, biết điều đó không đúng, không có thật. Nó thật thì không nói vậy, mà chỉ nói những cái việc làm của mình, cái việc tu hành của mình nó như thế nào, như thế nào, cái hiểu biết của mình đối với đạo Phật như thế nào. Cho nên nó cái ý mẹo một tí xíu thôi thì mình có thể phân biệt là chánh tà được. Cho nên là ông Ma Cật nghe là biết. Con nói chưa dứt lời thì ông Ma Cật đến bảo rằng: Này Ngài Trì Thế, họ không phải là đế thích, họ là ma đến chư hiệu ông đấy. Ông Ma Cật bèn nói với các ma rằng: Các cô gái kia ơi, hãy hiến các cô cho tôi, Nhưng sau đây mới là người đáng nhận sự hầu hạ giúp đỡ của các cô đấy. Này, ông Ni Ma Cật lại xin nhận. Thì ông Ni Ma Cật lại bằng lòng nhận. Thì các cô đấy bây giờ bọn ma rất sợ hãi, nghĩ rằng có thể ông Ni Ma Cật sẽ làm bức não chúng ta. Tất cả đều muốn biết mình tốt đi, nhưng không biết được. Chúng vận dụng hết sức thần cũng không sao ẩn mình trốn thoát. Bỗng nhân sinh không có tiếng vọng lên rằng: ma ba tuần hãy khiến tặng các cô gái ấy đi thì mới có thể rời khỏi nơi ấy được. Bọn ma cả sợ, lại xúc lại nữa mà dân. Bây giờ như ma cả bảo các cô gái ấy rằng: ma đã tặng các cô cho tôi rồi, các cô nên phát tâm vô thượng bồ đề đi. Thì cái chuyện này tôi xin Ni Ma Cật ngoài các bậc tiền bối người ta có nói một câu chuyện rằng là có một cái chàng tán sĩ lúc nọ có một cái con, một con yêu quái là ghê gớm lắm, nó ăn thịt người ta một cách nghĩa là ngon lành và dễ dàng thôi, mà nó thường tá hình, nó biến làm cái con ngựa. Rồi người chủ nào mà mua con ngựa đó mà cởi đi thì đi ra khoảng đường xa mà vắng vẻ, tới những cái đoạn rừng rộng mà vắng vẻ người đó, thì là con ngựa nó quay lại nó hỏi cái người cởi nào, hỏi chứ ngựa chạy như vậy á không thấy có giỏi không. Thế thì những người mà chủ ngựa đó mà hồn phi phách tán, mà tự nhiên là đụng rời tay chân rồi là coi như là con ngựa nó sơ thịt gọn ghẻ thôi. Và nó làm vậy rất là nhiều người rồi. Có một lần nọ nó gặp một người tán sĩ, đúng là tán sĩ anh hùng, cũng mua cái con ngựa này đem về, là cũng cởi đi tới chỗ xa vắng, trong chỗ gần núi rừng xa vắng vậy. Nó ra lại nó hỏi chú ngựa: ông thấy là ngựa cởi chạy về là có giỏi không và có dưỡi không? Thì cái ông tán sĩ này là không có trả lời với nó rằng giỏi hay không giỏi, và cũng chẳng cần nói gì hết. Rút cái kiếm ra đưa lên: theo nhà ngươi á, hỏi đưa lên và hỏi con ngựa rằng theo nhà ngươi thì cây kiếm này có bén không. Thì bây giờ là con yêu kia nó biết là nó thua rồi, nó không thể là làm theo cái kiểu cũ nữa được rồi, là kể từ đó coi như nó thua, nó bị chế phục mà nó làm ngựa, thật sự là làm ngựa chứ còn không có cái dở cái trò ma quái nữa được. Thì trong đạo Phật cũng vậy, cái người mà biết được ma thì ma nó lại tôn phục, nó sợ mình. Còn nếu không biết được ma mà lầm thì nó sẽ phân hiểu ta. Cho nên cái việc mà thật sự là ma đó, mà thật sự là tà ma đó, đối với người học Phật, nếu mà mình có một cái sức tu tập, mình có cái sức trí tuệ thiền định, thì đối với các cái loại mà người ta gọi là ma quái ma quỷ đó, thật sự nó cũng giống ná ná như câu chuyện mà tôi vừa nói đó. Thế mình biết nó, mình không sợ nó thì nó sợ mình. Còn nhưng mà mình không biết nó mà mình sợ nó thì nó sẽ lấn lướt mình. Vì vậy cho nên là cái việc mà ma với quỷ mà nó có thể là nương tựa, nó ẩn náu vào trong một cái hình thức nào để nó phá rối người ta đó mà, thì phải nói cho rõ điều thứ nhất là bản lãnh đạo đức tu hành của mình chưa cao. Điều thứ hai là có thể nói rằng phước đức của mình cũng mỏng kém đấy, cho nên nó có thể bị các cái loại mà ma quái đó nó phá phách. Mà cái phước đức mà mỏng, phước đức kém là điều đó là coi như là chết. Nếu mà thật sự mà phước đức kém mỏng thì mà có cố gắng tu tập đi nữa cũng rất là khó. Mặc dầu là trên phương diện đạo lý là mình có thể cải đổi được cái nhân, hai cái nhân thì nó đổi cái quả. Nhưng mà nếu phước đức mỏng mà nghiệp chướng dày mà cải tạo mà phấn đấu lên cho nó thành cái người trí tuệ, cho cương nghị, cho dũng cảm, cho sáng suốt đó, thì cũng không phải là chuyện dễ. Vì vậy mà có những người mặc dầu là bị ma quỷ là phá thấy cũng muốn phấn đấu đi trên con đường đạo để chinh phục lại được cái thứ ma quỷ đó, nhưng mà phải nói rằng cũng khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Còn ngược lại những người mà phước đức trọng, nó gọi là đức trọng mũi thần kinh ấy, thì ma quỷ không hề dám quấy phá. Do vậy mà cái việc tu hành của mình nó dễ hơn là những người phước mỏng này. Đông này có số Phật tử hồi ở Trà Vinh, hồi tôi ở cái chùa với con ma quỷ cái chùa đó, bởi vì là tay rồi đó pháp nó lấy chỗ cái chùa đó nó làm ngục tù, đi bắt mấy người cách mạng về đó nó ra đánh có chết chóc ở trong đó tùm lum luôn đó. Là nó ra tôi trả rồi tôi về chùa đó tôi ở. Thì có nhiều Phật tử là rất là sợ đi cái chùa, có thể là thấy bóng ma quái nè. Nhưng mà trong lúc cái chùa Bảo Quang đó là một mình tôi đến, tôi thăm cái chùa tôi chơi rồi tôi ở luôn cả ngày, tôi đãi cái chiếu rấp rồi tôi nằm đất trong chùa tôi chơi ngủ luôn có khi là tới chiều vậy. Sau đó tôi lại đến đó tôi làm cái trụ trì chùa đó mấy năm trời, không hề có con ma quái nào động chạm gì mà cũng chẳng dám hiện hình gì cả. Nhưng mà lúc đó tôi ở với 30-40 chúng thì trong chúng cũng có thấy, trong chúng cũng có thấy ma quỷ. Thì có lần đó thì ma quỷ nó khuấy phá một ông tăng bệnh tật rất là dữ dằn. Rồi trong đại chúng họ đem lên chùa họ tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi nhập vô rồi lên cự nữ dùng dãy dữ tận. Lúc bây giờ tôi chúng họ mời tôi lên cái lúc mà ma nó nhập vô đó nó cự nữ nó 3-4 ông mạnh khỏe mà cự không nổi với một cái ông mà bị ma nhập á. Tới chừng nó mời tôi lên tôi cũng trong bụng tôi cũng bán tính bán nghi tôi cũng hơi ớt. Ở qua cái lần đây rồi mà con ma nó chửi mấy ông ấy chứ tụng kinh á thì là nó nhập vô tổng rồi nó đau khổ nó dằn vặt vô lớp đó. Nhưng mà nó lại mắng nhất mấy ông, cả mấy chục ông nó mắng nhất là nó tới chừng mời tôi lên tôi cũng ớt tôi bụng quá tôi sợ nó mắng nhất cái là mình sệ quá cái gì đó. Nhưng mà khá là sao mà vừa thấy tôi lên cái rồi nó lại nhào nó kêu bằng nước bổ trực nha. Nước bổ trực cứu con, nước bổ trực mấy ông này cũng làm con đau quá này kêu một nước bổ trực rồi tôi tỉnh làm quay ra tôi mới hỏi. Tôi hỏi tên hỏi tuổi rồi để cho nó khai ra rồi mà tôi hỏi vì sao mà phá tăng chúng như thế nó mới khai nói hết rồi tôi mới khuyến cáo nó rồi mới làm lễ rồi gọi là quy y rồi đặt pháp danh cho nó rồi hứa rằng cho nó cúng cho nó ăn mâm cơm rồi này kia. Tại vì sau đó nó chịu. Mà cũng phải nói lâu lắm mà nó đòi đi. Nó cứ nói đòi đi hoài mà nó không chịu quy y. Nó nói đức bổn tực là giáo hóa bổn đạo thì con cũng phải giáo hóa bổn đạo của con chứ. Mà lúc đó tôi giảng Bát Nhã Ba La Mật Kinh á. Mà nó nói rằng đức bổn tực giảng Bát Nhã, đức bổn tực thâu hút đệ tử thì con cũng phải kéo đệ tử của con. Nó nói một câu thì cục vậy đó. Rồi nó nói nó là ma nữ nha. Ma nữ chứ không phải ma nam. Ma nữ là vô ở chùa Nam á. Để rình mắt mấy ông Nam để kéo ra. Và hỏi là ở đây có thằng nào ma nam không? Nó nói không có, ma nam vô mấy chùa nữ ở. Trời, nó nói kiểu thân lần vậy, tôi nghe nể luôn. À, ma nữ vô chùa Nam toàn là ma nữ không? Nó nói nhiều lắm, cái tụi nó nhiều lắm nhưng mà là ít, mà cái con quỷ đó là con quỷ cầm đầu. Nhiều lắm. Còn ma nam thì chỉ qua mấy chùa nữ. Thì cái điều đó có mấy chục người bổn đạo nghe cái việc mà tôi đối thoại với quỷ đó. Mà khi mà nó hứa cho rồi đó, nó bằng lòng nó quy rồi là cái ông đó tự nhiên hết bệnh. Mà trong khi nó đem bác sĩ nhà mà ở Trà Vinh có bác sĩ nhà, ông lo cho chùa. Nó bệnh là cứ việc đem bỏ những đường ổng, ổng thì không có lành. Mà đem về tới chừng mà nó bụng kinh cho nó lên nó nhập rồi nói nó hứa rồi là trong vòng mấy tiếng hồi sau là cái bệnh lành liền vậy. Rồi tối lại là mấy cái ông tăng nó lại thức. Nó tưởng đâu gì mà quỷ tưởng linh thiêng gì ta chưa tin. Bây giờ nó giỏi làm lần nữa tôi mới tin. À nó thách thức chửi mắng nó, chửi mắng ma, nó giận cho một trận nữa. Ông nội đau trở lại như cũ. Một tăng đau trở lại như cũ. Bữa sau nó còn đau trở lại như cũ rồi nó mắng xè xẻ mấy ông tăng như cũ. Mấy ông giận 20-30 ông đem lên tụng nữa. Tụng kinh lên dằn vặt nữa. Thì tôi lên tôi hỏi tại sao hôm qua là đã hứa quy rồi không phá chùa nữa, thầy cho cơm rồi bây giờ lại còn phá nữa vậy là sao? Nó nói giờ mấy ông nè xà xẻ con nó thấp đó
Còn hôm qua là nước bụng trực cho con ăn cơm đó là con mới vừa ăn, nước bụng trực còn ngồi đó là con vừa ăn được thì là con nước bụng trực vừa đi khỏi là ba cái con quỷ kia nó ào vô, nó nói cái con này nó nguy với thầy, nó rủi ơi dình ăn đừng có cho nó ăn, cho nên con không có ăn được. Nói nghe tịch thù vậy đó. Thì có hồi mà dọn ăn cơm cúng ở ngoài ngoài nóc cây nước sữa ở ngoài sân chùa đó thì tôi ngồi đó, nó nói tôi ngồi đó thì nó còn vừa ăn được. Mà vừa ăn được tôi vừa đi là cái đám kia nó cái con nhỏ này giờ nó nguy theo theo thầy nó rồi. Bây giờ mình quấn nó giúp đồ ăn của nó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà tôi cũng không làm sao mà tôi biết được thuốc nước của tôi là cái gì. Tôi cũng chẳng hề là biết được cái con quỷ đó là cái gì. Nhưng mà nó có những cái hiện tượng đó. Mà trong cái lúc mà khiến nó từ chối, nó không có chịu nguy, đó là nó đòi đi, nó đòi thăng. Tôi nói không có được, thầy khuyên tu hành này kia mà tôi không cho nó đi thì nó không đi được, mà nó mệt vô cùng. Cái ông định đó mệt dữ lắm, mà mình đâu có được hết gì đâu mà mình không cho nó đi mà nó sợ chứ. Nhưng mà lại không cho nó đi thì nó lại không đi được. Cái chuyện mới kỳ như là nó tăng chú quay mình lên chứ. Nhưng mình không có biết gì đâu. Rồi tới chừng làm lễ quay xong rồi nó bây giờ cho đi rồi, để thầy sẽ cho ăn thì là cái ông này tỉnh khỏe ra là. Cho nên là tôi nghĩ là mấy cái ông thầy bùa thủy rồi đó, họ bị bệnh là cũng cái dạng vậy, họ không hề biết gì hết, họ vẽ bùa vẽ rồi họ bắt ấn rồi quăng họ phun về được kia đó, thì làm cho họ không biết gì hết á. May ra thì nó linh được ở nào linh, còn linh là thôi, nó giống như tôi nói đó nè. Tôi nói không cho đi thì nó không đi, thì thầy hay không đi vậy thôi, chứ tôi chẳng biết tôi có cái gì. Ông đó giờ ông còn ở trong nước nè, cái ông bệnh đó. Có lúc mình đi quý về cải tạo 8-9 năm giờ về ở quận Đức này. Này cũng gần 60 tuổi rồi. Thành ra cái dịch ma yêu này thì nó quyết phá ra là nói rằng hoàn toàn không có là không đúng. Mà nói rằng có mà có với tất cả mọi người thì cũng đúng. Có những người không bao giờ có thể ma nào mà dám quyết phá, và cả đời không thấy ma quỷ bao giờ. Nhưng mà những người phước mỏng mà cái nghiệp dày nó có tương quan với nhau, sau đó có thể gặp và có thể bị ma quỷ quấy phá. Cho nên cái này khoa học rồi này kia cũng có lúc cũng không làm sao mà biết mà nói hết cho được đâu. Mà theo đạo Phật thì nó như vậy đó. Có nhưng mà không phải có tất cả mọi người. Cũng như cái việc bùa chú em đối đó cũng vậy. Bùa chú em đối những người phước mỏng có thể bị những ông thầy bùa thì chú nó em đối quấy phá được. Nhưng mà cái người mà ta có phước đức, ta có nghị lực, ta có trí tuệ, có phước đức nhiều thì những cái việc mà ép đối và bùa chú này kia không vô được. Còn cái vấn đề mà phát tâm á hả, ông Nguyên Ma Tâm bảo rằng các cô là các cô nên phát cái tâm vô thượng bồ đề đi. Cái từ này tôi nhắc với đại chúng, phát tâm vô thượng bồ đề cũng như là ở trong cái chương trình học Phật hồi xưa tôi có học cái bộ gọi là phát bồ đề tâm văn. Phát bồ đề tâm văn là của những vị tổ người ta sáng tác chứ không phải là kinh Phật, tức là cái bài văn mà ta viết gì, ta phân tích về cái cách mà phát bồ đề tâm. Thế thì bồ đề tâm là gì? Phát bồ đề tâm tức là phát cái tâm cầu giác ngộ, cầu trí tuệ, cầu cái đạo giác ngộ, gọi đó là phát bồ đề tâm. Bữa nay tôi nhắc cái này đại chúng để ý này. Mọi người tu hành phải phát bồ đề tâm. Mà phát bồ đề tâm á thì trong cái bài văn phát bồ đề tâm đó, đại kia là 8 cách, nó phân tích là 8 cái loại phát bồ đề tâm. Mà trong đó lấy 4, còn 4 cái mình phải chừa. Là tà, phát bồ đề tâm mà là phát tâm tà, phát tâm chấp, phát tâm chơn, phát tâm ngụy, phát tâm đại, phát tâm tiểu, phát tâm thiên, phát tâm duyên. Tức là 8 cái điều như thế. Thì phát bồ đề tâm mà tà thì là không nên phát, phải bỏ thôi. Nó thuộc về tà, nó thuộc về không chấp, thì bỏ cái đó, lấy cái chấm. được chân lấy thất tâm chân, nguyễn mỏ đại thì lấy, mà pháp bồ đề tâm mà tiểu cầu mong tiểu quả bỏ, pháp bồ đề tâm mà thiên lạc bỏ, viên mãn thì lấy. Thế thì pháp bồ đề tâm thế nào là tà là chánh? Tôi nói ví dụ như giờ đó là tất cả chúng ta là Phật tử, là phát tâm hướng về Phật, cái gì quy Phật, quy pháp, quy tăng, rồi tu hành, rồi học kinh, rồi giáo lý này kia. Nhưng mà nếu như mà trên cái đường mà phát tâm quy Phật thì đi trên con đường đạo Phật rồi, nhưng mà trong cái việc tu hành của mình là mình cầu mong một cái sự, đây là tôi nói cái này coi chừng nha, nó có hơi đụng chạm một cái số nào đó, nhưng mà giá như đụng chạm mà tôi cũng mong rằng là các vị đó lưu ý mà tư duy lại về cái việc tu hành. Còn tôi nói là tôi không có ý là đã đảo để mà tôi cạnh tranh để tôi đem về cái lợi cho tôi, cái chuyện mà tôi nói đã cũng lâu rồi. Tôi nói ví dụ như tu hành mà các vị mà hy vọng trì một cái bài chú nào, luyện một cái bài chú nào, một cái mưa cái kinh nào để cầu mong cho linh thiêng để mà đi độ thế thì xuống đời, là cái kiểu như là trị ma trị quỷ hay là làm bùa làm chú cho người ta uống nước này trị bệnh này kia đó. Thế là các vị pháp bồ đề tâm mà hướng về với Phật mà bằng cái đó là coi như tà rồi đó, không đúng. Bởi vì cái mục đích của pháp bồ đề tâm đó là phải đi vào con đường đó là cầu trí tuệ và cầu bồ đề. Trí tuệ tức là bát nhã ba la mật đó, mà cái đỉnh cao của bát nhã ba la mật đó là quả bồ đề vô thượng. Chứ mà cầu mà bằng cái linh thiêng cái bùa chú này kia đó là lệch rồi, tà rồi, để đi tìm bệnh đi cứu đời đó. Dầu là cái ý đó là ý thiện nhưng mà nó lệch rồi, lệch mục tiêu rồi. Còn mà pháp bồ đề tâm là chỉ một mức là cầu bát nhã ba la mật và cầu bồ đề, chứ không cầu gì khác thì gọi là chánh. Và chánh chân là ngụy chân, là ví dụ như là pháp bồ đề tâm rồi là từ cái pháp bồ đề tâm từ hàng cư sĩ lần đi tới xuất gia, mà xuất gia là cũng cầu vô thượng bồ đề và cầu trí tuệ thôi, chứ không có cầu cái sự nghiệp công danh gì hết. Nhưng mà nếu mà pháp tâm tu hành rồi chẳng hạn xuất gia thì bên tăng thì nó hy vọng rằng là làm đại đức rồi làm cũng tỏa rồi làm hòa thượng rồi quy tính mình rồi mình làm tạo ra sự nghiệp của cải này kia, cái đó là phát tâm vậy là ngụy, không có trên. Mà phát tâm trên đó là tu hành là một mục đích là bằng mọi cách là đi con đường giải thoát về giác ngộ thôi, chứ không có cái gì khác. Danh vọng quyền lợi địa vị tài sản sự nghiệp bỏ, không cần cái đó, mà cần cái đó là ngụy, mà bỏ đi cái đó mới là trên. Thế thì là chơn ngụy, tà chánh chơn ngụy. Rồi kiên cập nữa là đại tiểu. Đại tiểu là pháp bồ đề tâm là hướng về với bát nhã ba la mật đa, đỉnh cao là bồ đề vô thượng, và làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, chứ không vì lợi ích cho bản thân, cũng không phải là vì lợi ích nhỏ hẹp, cũng không có cái ích kỷ mà giấu giếm lên sự tu hành, những cái hành giải thoát giác ngộ để cho riêng mình, mà giấu giếm là không chỉ không dạy cho người khác, mà phải là truyền đăng tục nhiệm lợi lạc quần sanh, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức lợi lạc chúng sanh, chứ bằng thế thọ hành Bồ Tát đạo. Thì pháp của đề tâm như thế gọi là đại. Còn như pháp tâm tìm cho mình một cái lối tu nào đó luyện rồi cho mình an lạc, mình giải thoát gì đó, mình được phần nào mình giấu giếm đó, nó gọi là tiểu, nó là bỏ. Hoặc là pháp tâm mà tu chỉ ngang tới cầu được cái phước báo của nhân thiên, hoặc là cầu phước báo của thanh văn duyên giác, cỡ đó cũng chưa đúng mục tiêu của đại thừa, cho nên cái đó phải hạn chế, phải bỏ đi. Vậy thì là cái cặp đại tiểu là phải lấy cái tâm đại thừa. Rồi đó là cái cặp chót là thiên và nhiên. Thiên đó là mình thiên lệch ở nơi một cái sự là tu chính nào mà không có trọn vẹn, chẳng hạn như là cố chấp một hình thức tu hành nào đó, mà còn mà khi đã cố chấp một hình thức tu hành nào đó rồi thì là đối với cái giáo lý ôn vũ trụ mình không có nhận thức, mình không có hiểu biết toàn diện được đâu. Cho nên khi bắt tâm tu hành thì không có thiên lệch, phải nhận thức như thế nào mà tất cả đều là bình đẳng, tất cả các pháp đều là có thể là Phật pháp. Hiểu biết như thế mới gọi là cái viên mãn. Thế thì trong cái tà chánh trên ngụy đại biểu thiên nhiên đó là bốn cái bỏ và bốn cái lấy. Nhưng mà nói như vậy có gì cũng còn, nó tóm gọn lại là pháp Bồ Đề Tâm là pháp cái tâm cầu trí tuệ bát nhã ba la mật, và cái đỉnh cao đó là cầu thành Phật, tức là cầu vô thượng Bồ Đề. Cái đỉnh cầu của cái gì khác đừng vì một cái gì khác. Các hàng Phật tử cũng vậy, các vị có thể phát tâm Bồ Đề đó. Nhưng mà phát tâm Bồ Đề là vì trí tuệ, vì giác ngộ vậy thôi. Ngoài ra những cái tổ chức kiểu này, hình thức kia, phong trào nọ, các vị đừng có tham gia cái đó, đừng có ham cái đó. Nếu mà vì cái tổ chức này, cái phong trào nọ, cái đoàn thể kia mà nó động viên cổ vũ mình vui mình làm đó mà, rồi mai mốt cái phong trào đó nó xẹp, cái tổ chức đó nó bị là chia rẽ, nó bị tan rã nội bộ chẳng hạn, là các vị sẽ trình đó, các vị sẽ chán nản, các vị sẽ bỏ đạo dễ dàng thôi. Cho nên khi mà phát tâm Bồ Đề là ta không vì bất cứ một cái gì, không vì một đoàn thể, không vì một phong trào, không vì một tổ chức mà dụ dỗ ta, mà ta chỉ vì trí tuệ và giác ngộ. Tức là Bồ Đề đấy, Bồ Đề là trí tuệ đó, mà đỉnh cao của là trí tuệ là Bồ Đề đó, chứ Bồ Đề là giác ngộ tột mức viên mãn gọi là Bồ Đề, chứ không có cầu cái gì khác. Mà khi mà các vị mà phát tâm mà cầu trí tuệ đến cái đỉnh cao tức là Bồ Đề đó, thì tự nhiên các vị có niết bàn. Bởi vì khi có trí tuệ, khi có Bồ Đề rồi là tự nó có niết bàn thôi. Cho nên trí tuệ là trước nha, Bồ Đề phải là trước thì mới có niết bàn. Vì vậy mà Đức Phật của ta khi tu hành là thành cái đạo Bồ Đề, chứ không phải là thành cái đạo niết bàn. Thành cái đạo Bồ Đề tức là cái trí tuệ của Đức Phật đạt tới cái đỉnh cao vô thượng. Từ cái trí tuệ mà nhận thức chân lý tới đỉnh cao vô thượng rồi, nhận thức toàn diện chân lý, thì Đức Phật chúng ta không có nghĩ quấy, không có nói quấy và không có làm quấy. Vì không có cái nghĩ nào nghĩ quấy cả, không có cái lời nói nào là nói quấy cả, không có cái hành động nào là làm quấy cả. Cho nên là không có các cái thứ tội lỗi phiền não để sinh ra nguyên nhân đau khổ. Vì vậy mà mới có ra Niết Bàn. Cho nên cái người phát tâm gọi là phát tâm Bồ Đề, là ta không nói là phát tâm Niết Bàn rồi. Thế có Bồ Đề rồi là đương nhiên là có Niết Bàn. Chúng ta hàng ngày mà không có được an lạc, không có Niết Bàn là do đâu? Là do chúng ta không có Bồ Đề. Cho nên cái nghĩ của chúng ta có thể là cái nghĩ quấy, cái nghĩ sai, cái nghĩ lầm lẫn, cái nghĩ tội lỗi. Do cái nghĩ quấy, cái nghĩ sai, cái lầm lẫn, cái tội lỗi đó, ta có thể nói quấy, nói sai, nói lầm lẫn, nói những điều tội lỗi. Và do nói sai, nói lầm lẫn, nói những điều tội lỗi, cho nên ta có thể làm sai, làm quấy, làm lầm lẫn, làm những điều tội lỗi. Đạt tới cái đỉnh cao tròn vậy rồi là không bao giờ có cái nghĩ sai, nói sai và làm sai, thì làm sao có nguyên nhân đau khổ nữa. Vì vậy mà Bồ Đề là vậy, phát tâm Bồ Đề là vậy, hướng về cái loại giác ngộ thôi. Tôi nói cái việc này không phải là tôi nói để tôi khoe mình đâu, nhưng mà tôi nói để đại chúng thấy nha. Tôi á, trong cái đời làm tu sĩ của tôi là rất là gian nan. Ai dưới đời làm tu sĩ mà bị khai từ khỏi đoàn thể tu sĩ của tăng ni toàn quốc, rồi tôi hỏi các vị là còn cái gì nữa mà tu chứ, làm sao chịu nổi làm cái thầy chùa nữa chứ. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, chưa bao giờ tôi có một cái ưu tư nhỏ gì nhăn nhó trong người nữa, chứ đừng nói chi sợ sệt. Bởi vì cái tu của tôi là tôi phát tâm Bồ Đề, chứ không phải là tôi phát tâm gì cái giáo hội nữa nha. Giáo hội tôi cũng chưa cần nữa mà. Tôi là người của giáo hội, tôi là giảng sư của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, nghĩa là đầu tiên lập ở miền Nam, ở đất nước Việt Nam. Nhưng mà khai từ ra khỏi rồi, chưa bao giờ tôi có một cái niệm sợ sệt và đau thương. Là vì sự tu hành của tôi là tôi phát tâm Bồ Đề, chứ tôi không phải phát tâm gì về giáo hội.
Tôi rất tâm tu hành chứ không phải phát tâm vì chùa cao Phật lớn. Tôi rất tâm nho thượng Bồ Đề cầu giải thoát, cầu trí tuệ, chứ tôi không cầu nghĩa là các ông khen ngợi tôi. Cho nên nếu mà bình thường thì tôi vẫn làm việc với ông, mà mấy ông cần khai từ phải không? Cứ khai thôi. Hồi đó họ hâm mộ lộng ý tôi nhé. Tôi nói thằng nào ngon thì cứ lộng, thằng nào ngon được lộng được là cứ lộng, dám lộng thì cứ lộng. Nhưng mà nếu mà lộng rồi thì tôi vẫn còn áo bình thường mà, áo mặc bình thường thì thằng nào dám lộng. Tôi là nói vậy đó. Mà không dám lộng là tôi vẫn còn tu được thôi, vẫn còn tu được. Bởi vì tu của tôi là tu, là cái mục tiêu của tôi là vô thượng Bồ Đề. Cho nên sẵn sàng nắng cá trên thiên đất đi bán để lấy tiền sống, cỡ đó mà còn chịu được rồi thì không còn cái gì để tôi sợ. Sẵn sàng làm trong giống giấy đi bán cho nít, sẵn sàng làm cái cọc cặp đã quay lục cọc này đi bán cho nít để ăn, ăn đủ sống để mà hướng cái mục tiêu Bồ Đề và biết bạn kia. Cho nên không ai lay động mà. Đấy là tôi nói thật với các vị. Trong này có số biết tôi rồi, đã khai từng giấy tờ đàng hoàng người ta đem tới cho tôi. Tại sao tôi không sợ? Những người anh em của tôi khóc sướt mắt, tôi nói yên tí, ông muốn cái gì tôi sẽ làm cho ông việc đó y như ông muốn, đừng có sợ. Dạ sự thật tôi làm được hết, tất cả rồi nhân phẩm tôi được phục hồi nữa, nghĩa là cái địa vị của tôi trong đạo vẫn được phục hồi. Nhưng mà khi mà phục hồi tôi nó không cần phục hồi, bởi vì mục tiêu của tôi là Bồ Đề Niết Bàn, chứ không phải là mục tiêu của tôi là cái danh dự mà mấy ông phục hồi. Cho nên gác bỏ luôn, không sợ luôn, không cần cái phục hồi đó. Để cái cách mà phát tâm Bồ Đề của tôi là như vậy. Đấy là sự thật đó. Nói như vậy để tôi muốn nhắc đại chúng rằng là các vị phải phát tâm Bồ Đề, chứ đừng phát tâm vì đoàn thể, vì phong trào, vì tổ chức, vì tình cảm với một nhóm nào. Nếu mà vì tình cảm với một nhóm nào, vì tổ chức nào, vì là đoàn thể nào đó, là ít bữa cái đó nó tan rã. Nó tan rã dễ dàng thôi. Nó bị khủng tắc, nó bị đình đốn, nó bị ngưng trệ, nó bị tiêu diệt, tiêu ma bằng nhiều kiểu lắm. Thì chừng đó mình làm sao mình tu, mình mất cái mục tiêu rồi. Còn đây phát cái tâm mà cầu trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, mà đỉnh cao của nó là vô thượng Bồ Đề, là các vị không bao giờ mất. Lột áo tôi còn chưa sợ, lấy y là kể như tôi muốn thí giải em thôi. Nhưng mà nói vậy thì chưa ai dám làm việc đó. Mà thật sự đối với lột y tôi không sợ. Cái y đâu có phải là cái vô thượng Bồ Đề nữa. Cái y đâu làm cho con người giải thoát giác ngộ được. Cho nên có lột thật cũng không sợ. Cho nên có lúc hồi mới giải phóng tôi bằng nồ tay rồi áo tôi mây rồi tôi chạy nhìn ngồi trời nè. Đi vô tới đây mà tôi còn bận vô đây mà. Nhiều vậy nói tôi chắc là cộng sản chết cống rồi nằm dũng vậy đó. Đâu có. Không phải nằm dũng là dũng vậy đó. Tại vì đối với tôi nghĩa là lúc mà xã hội cần mà mặc cái đồ như bình thường, không cho mặc đồ vàng, đồ y thì tôi cũng không chứa sợ nữa mà. Bởi vì cái mục tiêu Bồ Đề của tôi là ở trong tôi chứ đâu không phải là ở trong cái bộ áo. Áo này là đồ bỏ, có tiền là mua bao nhiêu cũng được. Một buổi là may xong cái này. Cho nên không hề sợ thật. Đấy là thật đấy. Là tại vì tôi phát tâm vô thượng Bồ Đề chứ không phải là tôi phát tâm gì, một cái gì khác. Không phải phát tâm để vì là bằng áo tay rộng. Cũng phải phát tâm để gì bằng áo màu vàng. Cũng không phải phát tâm để gì làm thượng tọa. Không cần, không cho thượng tọa, không làm thượng tọa là tôi đi lao động. Không được cái bằng thượng tọa, thượng tọa là ngồi trên cái gì. Không được ngồi trên là tôi đi móc mương. Móc mương đàng hoàng nha, móc có thành tích à. Tôi đã từng nói các vị rồi đó. Có những con xua sông nước nó chảy ào vậy là người ta đi phân cục một to vậy, nó dài vậy không. Rồi tôi móc lội dưới ngang rồi nước nó chảy cái rồi cái cục của nó quẩn nó đụng tôi lên là kinh nó không nè. Đấy, không làm thượng tọa là hạ tọa thôi. Sao đâu. Nhưng mà còn cái mục tiêu mà Bồ Đề nếu bạn có tôi thì ai mà động tới được chứ. Cho nên không có lúc nào mà tôi sợ. Tôi lên mà cũng không có lúc tôi xuống. Tôi đi móc mương như vậy đó, đào kinh như vậy đó, Bồ Đề tôi sao mất được. Cho nên bữa nay cho cái tiểu Bồ Đề này tôi nói cho đại chúng phải để ý, nếu mà người nào muốn tu là phải phát tâm Bồ Đề chứ không có gì một cái gì khác. Nếu bao nhiêu người ở đó nói tôi đòi cái nón cối, mà nón cối của ông già bán cầu kiệu mà nói tôi đòi đổi nón cối của cộng sản, nói bậy vậy chắc lẽ tôi sợ à? Ông già bán cho cầu kiệu cơ, mà tôi đổi đặt mà lỡ đi ra hướng máy nó có té là nó đỡ nó dành nó coi như nó khỏi bể cái đầu, ý vậy đó. Còn việc tu hành là khác, chứ không phải là nót hay là không phải là quần áo của tôi, là cái ý của tôi là vậy đó. Cho nên lúc đó phải phán quá sức gì, nhưng mà không vì vậy tôi thật. Bởi vì phát tâm tôi là bồ đề, là bát nhã ba la mật, là tôi là bồ đề, chứ không phải là tôi vì cái sự khen chê của các người. Cho nên các khen chê tôi không có sợ. Khen chê có nghĩa là các vị không tới tôi chứ gì, không tới tôi có sao đâu. Tôi giảng vậy là tôi giảng cúng dường Tam Bảo, chư Phật bảo tôi giảng là tôi giảng, chứ đâu phải là tôi giảng là vì để tôi đòi cái gì ở với các vị. Cho nên các vị có chê mà chê không đúng cái của tôi thì tôi đâu có sợ. Tại vì tôi phát tâm Bồ Đề mà, chứ đâu phải tôi phát tâm tôi vì các vị tới chùa tôi. Cái hay là hay ở chỗ đó, tôi nói để đại chúng thấy là cái phát tâm Bồ Đề nó hay là hay ở chỗ đó. Đất chuyển trời xây, vật đổi sao dời đi nữa, mình phát tâm Bồ Đề là không có cái gì mình làm mình bỏ được cái Bồ Đề đó. Có thể nội trong năm nay tôi sẽ trả hết chức tước gì trong giáo hội, có thể như vậy. Tôi trở thành một người bình dân rất tầm thường, mà người ta sẽ coi tôi không ra gì hết, có thể như vậy. Nhưng mà trong bụng tôi chưa bao giờ có một chút xíu nào rai rứt hay là sợ hãi. Là vì tôi phát tâm Bồ Đề, chứ không phải là tôi phát tâm gì một cái thứ chính thức địa vị mà. Thì bây giờ con mắt giờ nó đã kém rồi, sức giờ nó yếu rồi, thì giờ mình trả chính thức địa vị lại cho những người đệ nó làm. Đại đệ là có thể nói như vậy, đã có cái ý định như vậy mà. Nhưng mà nhớ rằng là Bồ Đề là không bao giờ ai động được nha, không có mất à, không có sức mẻ chút nào. Thì nên nhân cái chữ này nè, cái chữ mà ông Di Ma Cật dặn các thiên nữ, các cô Hà Thất Tông Bồ Đề đó, tôi nói rõ đại chúng biết là phải cố gắng mà phát tâm như vậy. Phát cái tâm đó rồi thì dù cho vật đổi sao dời, non mòn biển cạn, đất chuyển trời xoay, ta không bao giờ lay động. Thì cái chữ mà phát tâm vô thượng Bồ Đề độc đáo lắm. Các con nên phát tâm vô thượng Bồ Đề đi. Sau đó tùy căn tánh mỗi người, trưởng giả Di Ma Cật thuyết pháp khiến cho hàng ma nữ vui mừng phát tâm hướng về Phật đạo. Hướng về Phật đạo, Phật đạo tức là cũng là cái đạo giác, mà đạo giác cũng tức là đạo Bồ Đề. Phật đạo là đạo giác, là con đường giác ngộ, là con đường tỉnh thức. Mà con đường giác ngộ tỉnh thức tức là con đường cũng là Bồ Đề đấy. Trưởng giả Di Ma Cật đáp ở giải tiếp: các cô đã phát tâm theo Phật đạo, các cô sẽ có cái vui chính của các cô mà không cần đến cái vui của ngũ dục nữa. À, nó ngộ vậy đó. Các thiên nữ này là thuộc về ma ba tuần, mà thuộc về cái nhóm mà là khoái lạc mà. Nhưng mà đem Di Ma Cật cho biết rằng là theo Phật rồi thì lại có cái vui khác, không cần cái vui của ngũ dục. Thiên nữ hỏi cái vui đó là thế nào? Ông Di Ma Cật đáp rằng: vui thường tinh Phật. Đây, cái đoạn này tôi đọc tôi thấy thú vị vô cùng. Đại chúng thấy cái đoạn này nhé, cả cái đoạn này nè: vui thường tinh Phật, vui ham nghe pháp. Đấy, cái vui cúng dường tăng, cái vui vĩnh ly ngũ dục, cái vui quán ngũ ấm như ác tặc. Quán cái thành ngũ ấm này nè, đừng có đam luyến nó. Thường thường người thế gian đam luyến cái thành ngũ ấm dữ lắm, nhưng mà nếu mà là đệ tử Phật á, thì phải quán cái thành ngũ ấm này là như giặc ác vậy đó. Nó làm mình đau khổ nhiều thứ lắm, nếu mình chiều chuộng theo nó, mình không chế ngự được cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, thì nó tạo ra không biết là bao nhiêu tội lỗi, là chỉ vì cái thân của ấm này. Cho nên phải quán nó như là giặc ác vậy đó. Vui quán tứ đại như độc xà. Cái thân này là do địa thủy quả không đó. Thường thường là nói tứ đại chứ theo kinh Lăng Nghiêm ấy, tôi đọc là tứ đại ở đây, theo kinh đây, chứ còn là tôi thì mình lẽ ra tôi phải nói rằng là vui quán thất đại như độc xà. Thất đại nó mới đủ yếu tố làm ra một cái hữu tình chúng sanh. Còn tứ đại thì địa thủy quả không thì nó đủ yếu tố làm ra vô tình chúng sanh thôi, ra sự vật vô tri thôi.
vui quán nội nhập như rỗng không. Nội nhập đó tức là sắc thanh hương vị xúc pháp nó hội nhập lại với mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nói cách khác là lục căn với lục trần nó gặp nhau gọi là nội nhập. Mà quán cái lục căn và lục trần đừng cho nó dính mắt, nó triền phượt, nó lôi cuốn mình. Phải quán nó như là rỗng không, như là không có vậy đó. Vui thuận theo ý đạo, vui lợi ích chúng sanh, vui kính trọng và cúng dường sư trưởng, vui làm bố thí được nhiều, vui giữ giới kiên trì và thanh tịnh, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng nhóm thiện căn, vui thiền định không loạn, vui cấu ách khỏe sanh, vui được tâm bồ đề rộng lớn, vui hàng phục các ba, vui đoạn các phiền não, vui thấy cõi Phật thanh tịnh, vui thành tựu tướng hảo, vui tu các công đức lành, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp sâu xa mà không sợ, vui với tâm giải thoát tam giải thoát môn, vui gần bạn đồng học, vui ở trong chỗ phi đồng học mà không bị cướp, vui chuyển hóa được những người ác tri thức, vui làm những vui tâm thường thanh tịnh, vui tu vô lượng đạo phẩm. Đó là pháp vui của Bồ Tát. Các cô nhân tiếp đây là chú về rảnh thì đọc lại cái đoạn này, cái đoạn này đó là những cái điều vui của Bồ Tát đây. Mà suy nghiệm cho kỹ rồi là người nào mà học mà vui bằng lòng những cái pháp vui đó là các vị sẽ không còn có cái cách nào mà để các vị buồn nữa đâu. Ngộ lắm. Khi bây giờ Ma Ba Tuần bảo các ma nữ rằng ta muốn các ngươi cùng ta hãy trở về thiên cung. Các ma nữ nói đã hiến chúng tôi cho cư sĩ rồi, giờ chúng tôi có được pháp vui, chúng tôi vui lắm rồi, từ đây chúng tôi không thích cái vui ngũ dục nữa. Đây, cái đoạn này nó hay nhìn lắm đó. Các vị cả mấy ngàn thiên nữ đều vốn là ma ba tuần, vốn là những người vui ngũ dục. Vậy mà khi mà đã được thiện hữu tri thức quyến hóa rồi, học được chánh pháp rồi, nó có cái vui ở trong chánh pháp. Cho nên là ma ba tuần nghĩa là muốn kêu trở về cái chỗ vui cũ, cái vui vô dụng nữa là ta không còn ham nữa. Cái chỗ này là cái chỗ mà người ta cần, người Phật tử cần để ý đây. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật là vậy đó. Chẳng qua là thời tiếp nhân duyên nó chưa tới thì họ là ma ba tuần, nhưng mà thời tiếp nhân duyên nó đến gặp thì nó đi thức chứng quá cho, thì từ cái ma ba tuần nó trở thành là cái người mà học cái hạnh Bồ Tát, tức là người đó đã thành Bồ Tát rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ mà đáng khuyến khích và đáng mừng, và để nói lên rằng là cái tính chất mà cái nền giáo lý của đạo Phật độc đáo ở cái chỗ là cái người ác mà hãy khi mà bỏ ác thì nó trở thành người thiện, và cái người thiện đó nó sẽ trở thành là thanh văn duy giác, là Bồ Tát, là Phật được, chứ không phải là có việc gì trở ngại. Ma Ba Tuần nói: thưa cư sĩ, mong ngài thả các cô ấy đi. Theo chúng tôi biết thì Bồ Tát hạnh là xả thế tất cả cái sở hữu của mình cho người khác. À, Ma Ba Tuần cũng là già hàm, nấu khẩu mà nói chận họng chận hầu nhá. Bồ Tát thì thường thường là trả hết rồi. Cho nên bây giờ ngài đừng có bắt các cái ma nữ của chúng tôi, ngài thả nó đi. Ông Nghiêm Ma Cận nói: tôi đã thả tất cả rồi, các cô tự ý mà đi. Các cô hãy nhớ làm thế nào cho chúng sanh đều được học chánh pháp như các cô vậy. Huấn luyện xong rồi, tạo điều kiện cho ta phát tâm rồi là cứ thoải mái thôi, chứ chẳng cần phải dùng thần lực để bắt bớ được chi nữa. Bây giờ các cô gái hỏi Như Ma Cật rằng: khi trở về cung ma chúng tôi phải làm gì thưa ngài Như Ma Cật? Ông Như Ma Cật bảo rằng là: này các cô, có cái pháp môn gọi là vô tận đăng, các cô hãy siêng năng tu học. Đây, dạy cho pháp môn vô tận đăng nhé.
Bây giờ đây đại chúng cũng để ý là chúng ta có khả năng sử dụng cái pháp môn vô tận năng này, chứ không phải là chỉ có các ma không đâu. Vô tận năng là gì? Vô tận năng có nghĩa là cái đèn vô tận. Nếu như một ngọn đèn đem mồi thêm ra cả trăm cả ngàn ngọn đèn nữa, khiến cho chỗ tối được sáng, chỗ sáng rộng và sáng mãi, mà ngọn đèn nguyên thủy chẳng hao mòn một chút ánh sáng nào. Đây, Kinh Pháp Hoa nói rằng là mình nghe kinh rồi mà mình khuyến quá người ta nghe rồi cũng được phước đức vô lượng. Rồi nhường chỗ ngồi cho người ta nghe, hoặc là nói cho người ta, tới người thứ truyền đạt cho tới người thứ 50 mà phước đức cũng còn vô lượng. Đấy là ở đây nói là pháp môn vô tận năng đó. Nghe rồi mình học, tu rồi mình đó, truyền đạt ra cho người khác. Mà bây giờ nó có cái tiện nghi là các vị mà thâu băng rồi mặt sang giúp đỡ cho người khác, người ta nghe đó mà. Cái đó nó là một ở trong cái phương tiện của cái pháp môn vô tận năng đó. Mình đem cái hiểu biết của mình nhân rộng ra bằng lời nói của mình, rồi bằng những cái phương tiện như là máy, cách xếp, băng nhựa, pháp môn vô tận năng. Cũng như vậy thưa các cô, Bồ Tát có thể dạy dỗ cho trăm ngàn chúng sanh, khiến cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà đạo tâm và đạo hạnh của Bồ Tát chẳng có giảm sút. Dĩ nhiên ngọn vô tận năng ấy, các cô dù ở cung ma sử dụng cái pháp vô tận năng, khiến cho chư thiên tử, thiên nữ phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì chính là các cô đã đền đáp thâm ân của Phật đấy. Ai ở cái chỗ là giáo hóa thành tựu rồi, ta phát tâm cho thượng rồi, là cứ sợ trả về cho ma cung, trả về cho ma cung mà không sợ gì hết. Bởi vì sách có câu rằng là bạch ngọc năng diêu nê mà bất năng thảm thất kỳ sắc, quân tử sử ưu trượt địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm. Cái viên ngọc quý, cái viên bạch ngọc mà nó đã là ngọc rồi á, thì dầu cho có bỏ chỗ bùn nhớ hôi thối đen đúa đi nữa, mà những cái bùn nhớ hôi thối đen đúa đó không làm cho cái viên bạch ngọc đó bị lắm ô. Còn người quân tử ở nơi cái chỗ trực địa, ở nơi cái chỗ mà xung quanh mọi người không tốt không lành, mà cũng không nhượng được cái tâm hồn của người quân tử theo những cái điều không tốt không lành của những kẻ xấu kia, đó mới gọi là cái người quân tử. Dựa vào cái yếu tố đó đó mà Bồ Tát Di Ma Cật là dạy cho các cái thiên ma xong rồi là cứ tự tại trở về cung ma như thường. Bây giờ các thiên nữ đầu mặt lễ với chân Di Ma Cật, lễ lại xong rồi thì theo thiên ma về cung, tất cả hốt nhiên biết mất. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Tỳ Thế Thưa, trưởng giả Di Ma Cật có những cái trí tuệ tự tại như thế, cho nên còn không dám đi thăm bệnh ông ta. Ma Ba Tuần mà nhận là Thiên Đế Thích, thế là lầm lẫn đối tượng trong khi thuyết pháp. Thuyết pháp sai đối tượng, không phát huy được công dụng của pháp. Thuốc hay trị bệnh không đúng bệnh, mất đi công hiệu của thuốc. Từ không đúng thuốc, uống thuốc cũng như không. Do cái điểm này cho nên là ta thấy rằng là như trước đây ta đã học có mặt ngày một kiền liên vân vân, thuyết pháp không đúng đối tượng cho cái pháp đó nó mất đi cái công hiệu. Ngược lại cái đối tượng người ta cần những cái pháp mà nó ngang cái tầm hiểu biết của người ta, mà mình thuyết pháp mà không đáp ứng được cái yêu cầu của đối tượng, thì làm cho cái thuyết pháp đó cũng giảm đi không có công hiệu. Do vậy cho nên tôi xin thưa với đại chúng, những cái kinh điển mà tôi giảng ở đây cho đại chúng đó, đem về nhà quê không cách nào giảng được, là vì nó không đúng đối tượng, đem về nhà quê không hiểu được. Còn hôm qua đây tôi có nghe mấy Phật tử mà đi nghe tập giảng của các thầy giảng sư mà tập cho các tăng ni mà mới học giảng mà giảng Phật học phổ thông, mà trong vòng mấy bài đó giảng là thờ Phật, là lại Phật, cúng Phật, sám hối y nữa,
Những cái đó đó đem về nhà quê nó có kết quả lắm. Nhưng mà cái đó đó mà nếu mà giảng kiểu đó mà đem vô cái giảng đường này đó, thì tôi tin rằng là nó cũng, các vị cũng không chịu nổi đâu. Nó nghe cái kinh điển đại thừa rồi nó có một cái nhận xét, một cái lý luận nó nhanh nhẹn mà nó bén nhạy lắm. Mà đem những cái pháp bất liệu nghĩa mà cộng thêm những cái ý tứ mà non nớt của các vị mà mới học đó mà, mới học giảng đó mà, thì các vị tôi tin rằng cũng không chịu nổi. Vì vậy cho nên là cái việc mà thuyết pháp với cái người nghe pháp, với người thuyết pháp nó giống như là cái người bệnh với thầy thuốc vậy. Nó phải hợp bệnh, hợp thuốc.
Sợ ma thì bị ma nó giữ lại, không sợ ma thì ma nó sợ lại. Bồ Tát thì thế không dám nhận thiên ma, lại được ép tặng thiên nữ cho. Bồ Tát với Ma Cật rất bằng lòng nhận. Thì các thiên nữ, tất cả thiên ma đều kinh tâm tán động.
Giống như tôi nói cái chuyện mà chàng tán sĩ hồi nãy, con người yêu nó hỏi rửa chảy như vậy có hay không. Nếu mà mình mà hết hồn, mình sợ sợ đó là rơi té xuống là đang thật thôi. Ở đây chỉ cần rút cái gương thật sắc ra hỏi theo ý nhà ngươi thì cái gương này có bén không, là con ngựa nó biết rồi, con yêu nó biết rồi, là hớ đó là ông chặt cái đầu cái bịch liềm, cho nên cam tâm mà làm cái con yêu ngựa thôi.
Đối với ma quân, Bồ Tát gặp lúc cần phải trực diện đương đầu, từ đó thi số cái khả năng điều phục. Phật tất tùy nhiên, nhi bất biến, bất biến nhi tùy nhiên. Dù là thiên nữ, dù là nữ thiên ma, mà khi gặp thiện tri thức khai thị Phật tri kiến cho, ma có khả năng quay về tánh đạo, phát tâm cầu tiến vô thượng bồ đề.
Cho nên cái điểm mà ma mà phát tâm đó, đều nó nhắc nhở với mọi người rằng là ta, kinh Phật nói rằng mọi người đều có khả năng Phật, mọi người đều có Phật tánh sẵn. Tùy theo thời tiết nhân duyên, lúc nào đó gặp thiện hữu tri thức có thể khơi cái Phật tánh đó, có thể sốc dậy cái tri kiến Phật cho chúng ta, thì chúng ta có thể trở thành là một người đệ tử Phật và tiến lên cái quả vị theo cái khả năng của mình, chứ không có ngại gì hết.
Vui trong ngũ dục là vui của người nướng mình trên hầm lửa. Cái vui của con người bệnh hoạn nhiễm nặng virus vô minh. Trong kinh nói rằng là cái người mà vui ngũ dục đó mà, giống như là cái người mà bị nhiễm cái bệnh mà cái bệnh ngứa ngáy dơ nước, bị thông mũi lỡ lối mà ngứa ngáy dơ nước, đào một cái hầm sâu rồi bỏ chất củi đốt với gác cây ở trên, mình nằm mà nướng mình ở trên đó. Nhưng mà nướng nó ra như vậy, nó giống như là người ta nướng cá, nướng thịt ram vậy đó. Nhưng mà người ta đã ngứa ghê lắm, cái người bệnh đã ngứa ghê lắm, nướng thấy ngon lành lắm. Nhưng mà cái người mạnh thì đâu có thấy cái đó ngon được đâu. Nó cũng giống như vậy, nhìn bằng cái tuệ nhãn của Phật, thấy cái vui ngũ dục của sắc thanh nên vị xúc của mình, nó là một cái việc đáng sợ lắm, chứ không có vui. Người trí chọn cho mình một cái vui trường cửu ở mọi hoàn cảnh, ở mọi thời gian. Bồ Tát Di Ma Cật nói đây, vui tinh Phật. Vui tinh Phật tức là vui tinh, chứ Phật là đại biểu cho chân lý, thành ra tinh Phật cũng tức là tinh chân lý. Vui thường tinh Phật, vui ham nghe pháp, vui khúc đường tăng, vui dũng đi ngũ dục, vui quán ngũ ấm như quán phạt, vui quán tứ đại như độc xà, vui thuận theo ý đạo, vui lợi ích chúng sanh, vui kính trọng sư trưởng, vui bố thí được nhiều, vui giữ gìn thanh tịnh, giữ giới thanh tịnh, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui tinh tấn thiện hạnh, vui thiền định không loạn, vui trí tuệ tăng trưởng.
Đại để là những cái mà ta đã đọc đây.
Dù là thiên ma khi phát bồ đề tâm là đã bắt đầu cái bằng hồi đầu thị ngạn đó nha.
Thiên ma là thiên ma, nhưng mà đã phát bồ đề tâm rồi á thì giống như cái câu tôi gọi là hồi đầu thị ngạn, biển khổ mênh mông. Nếu mà không quay vào được bờ thì là có thể là trôi dạt trong biển khổ mênh mông mà không có ngày về bờ đấy.
Nhưng mà nếu biết hoài đầu là tới bờ thôi. Đó là hành động hồi đầu thì nha. Bây giờ các thiên nữ có cái vui chân thật, không còn thích cái vui ngũ dục nữa. Các cô từ chối không muốn trở về ma cung. Vô tận đăng tức là ngọn đèn chánh pháp, học Bồ Tát hạnh tức là các cô có cái trách nhiệm truyền bá rộng rãi đến tất cả, khiến cho thiên tử thiên nữ phát Bồ Đề tâm, thì các cô đã đền đáp được thâm ân Phật. Thành ra là cái pháp môn vô tận đăng tức là mình học rồi mình truyền bá động viên mà gọi là pháp môn vô tận đăng. Hết giờ
chúng thanh nhỏ bên hà nguyện đó biển.